Chào các bạn, hôm nay mình vào phần thứ 23 của khóa học AI at Work, trí tuệ cảm xúc cho người đi làm. Thì trong cái phần chia sẻ này mình sẽ nói về một cái chủ đề nó rất là lạ, nó rất là một góc nhìn khác, nhưng mà nó cực kỳ quan trọng đối với người đi làm để bạn có thể thăng tiến và làm việc tốt hơn với lại sếp của mình. Ai đi làm cũng muốn là mình sẽ được sếp thương, sếp quan tâm, sếp giúp đỡ, sếp hỗ trợ, vân vân. Thì các bạn cũng nên nghĩ ngược lại là mình cần làm gì để có thể sống được bình an, trang hòa và làm việc rất là hiệu quả với sếp của mình. Thì cái chủ đề mà Phi Vân muốn chia sẻ ngày hôm nay là Managing Up, quản trị sếp. Các bạn thấy là mình cũng cần phải quản trị sếp của mình, chứ không phải chỉ có sếp quản trị mình thôi đâu. Và người mà đi làm mà người ta có AI thì người ta sẽ học cách để người ta quản trị sếp hiệu quả hơn. Managing Up nó là kỹ năng tuyệt tác của người đi làm chuyên nghiệp có AI. Ai đi làm mà toàn để cho sếp suốt ngày đi nhắc nhở, la lối, quản lý mình là chưa biết cách đi làm. Hồi xưa tới giờ khi mà Phi Vân đi làm á các bạn, chưa một lần để sếp phải nhắc một tiếng nào. Hoàn toàn tự động, ý kiến này, đề nghị nọ để gánh việc thêm cho sếp. Người có AI là người biết bản thân mình cần quản trị những cái mối quan hệ xung quanh. Trong đó có một cái quan hệ cực kỳ quan trọng là quan hệ với sếp của mình. Nhưng mà nếu Managing Up thì nó đòi hỏi người đi làm phải có những cái kỹ năng khác nhau. Ở đây Phi Vân sẽ chia sẻ trong cái khuôn khổ của cái bài hôm nay bốn cái kỹ năng Managing Up, tức là quản trị sếp, mà người đi làm chuyên nghiệp nên lưu tâm và nên rèn luyện. Thì thứ nhất hết là cái kỹ năng thứ nhất đó là báo cáo sếp các cái ưu tiên công việc của mình và xin phản hồi. Cái thứ mình nghĩ là và làm, cái cách mình đặt chế độ ưu tiên trong công việc chưa chắc nó đã hài hòa hoặc là nó align, nó đồng bộ với cái cách nghĩ của sếp. Bạn thấy một góc vườn, sếp nhìn thấy cả khu vườn. Do đó mà mình cứ ngồi đó, mình ngồi im, mình tự nghĩ, tự làm mà mình không có nói gì với ai, đặc biệt là mình không có giao tiếp với sếp của mình. Các bạn nên cho sếp biết cái cách mình sắp xếp công việc và lắng nghe phản hồi để công việc triển khai êm ả. Đó là một cái điều cực kỳ quan trọng. Thì ở đây các bạn thấy là sếp, mình là mình. Cái mình thấy và cái sếp thấy đương nhiên nó sẽ rất là khác nhau. Và vì vậy cái cách mình đặt chế độ ưu tiên của mình và cái cách mình đặt và cái cách sếp đặt chế độ ưu tiên theo cái cách nghĩ của sếp cũng sẽ khác nhau. Vì vậy mà mình cần align, mình cần phải mang những cái chế độ ưu tiên này nó đồng bộ lại với nhau. Thì cái cách làm là mình phải communicate, tức là mình giao tiếp, mình báo cáo để cho sếp biết là em ưu tiên như vậy là đúng không, đúng ý sếp không, đúng với cái kế hoạch của sếp hay không. Và nếu đúng á, thì tốt, còn nếu không đúng thì sếp có thể nói lại với mình về những cái ưu tiên mà sếp nghĩ là mình nên sắp xếp lại. Thì như vậy á, thì khi mình làm việc mình sẽ rất là đồng bộ về cách nghĩ, về tư duy cũng như là về cái việc sắp xếp công việc trước sau giữa mình và sếp. Làm được như vậy thì bạn sẽ đương nhiên là được sếp rất là appreciate, rất là biết ơn, rất là cảm ơn vì cái sự quan tâm và sự chủ động đó của chính bản thân mình. Thứ hai là mình học cách đoán trước nhu cầu của sếp. Sếp sẽ rất trân trọng nếu bạn biết là họ đang bận hay là họ đang cần được giúp đỡ và mình chủ động đề nghị giúp đỡ. Cái người biết managing up, tức là quản trị sếp, thì người ta sẽ quan sát, hiểu và sẵn sàng gánh vác mà không cần chờ người sếp của mình lên tiếng. Họ cũng không bao giờ ngồi không chờ mà luôn chủ động yêu cầu sếp giao thêm việc cho mình khi thời gian còn trống. Họ luôn tự tìm kiếm cơ hội để tạo thêm giá trị cho tổ chức, tạo thêm giá trị cho cái việc đóng góp của bản thân vào cái tổ chức đó. Thì các bạn thấy ở đây là mình đi làm, các bạn có nhiều người đi làm sẽ nghĩ là mình đi bán sức lao động cho nên là mình làm càng ít càng tốt. Miễn sao cuối tháng mình lãnh bao nhiêu đó lương là tốt lắm rồi, không có ai mà đi tìm thêm việc để làm, cho nên là trốn việc càng nhiều càng tốt. Nhưng mà những người như vậy thì đương nhiên là các bạn sẽ không bao giờ thành công trong sự nghiệp cả, bởi vì các bạn thiếu trách nhiệm, các bạn thiếu sự chủ động, các bạn thiếu cái tinh thần chia sẻ, cái tinh thần dấn thân và tinh thần làm tốt hơn nhiều thứ trong chính cái công việc của mình. Bạn thiếu cái mà Phi Vân gọi là cái việc chủ động tìm việc để trình diễn được thêm nhiều giá trị của bản thân mình cho thế giới. Các bạn nhớ là mình đi làm là gì? Mình đi làm là mình trình diễn cái giá trị và cái khả năng của bản thân mình cho thế giới biết. Thì mình làm càng ít thì mình trình diễn càng ít, mình làm càng nhiều và càng đa dạng, càng sáng tạo thì mình trình diễn càng nhiều, càng đa dạng, càng sáng tạo. Và như vậy thì thế giới sẽ biết đến mình, không những qua cái tinh thần chủ động, cái tinh thần nhiệt huyết, đam mê, dấn thân, mà còn là cái khả năng rất là đa dạng, rất là sáng tạo, và cái việc có trách nhiệm làm mọi thứ một cách xuất sắc của bản thân mình. Như vậy chính là mình đang xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, và mình đang tạo ra thêm nhiều cơ hội cho chính bản thân mình trong tương lai. Thì các bạn phải nhìn từ cái góc nhìn như vậy, chứ nó không đơn giản chỉ là tôi đi làm bán sức lao động nên tôi làm ít nhất có thể và nhận được nhiều nhất có thể. Với cái cách nghĩ hạn hẹp như vậy, các bạn sẽ không bao giờ có thể tiến thân được trong cái hành trình sự nghiệp của mình. Thứ ba, đó là giao tiếp theo cách của sếp. Cái này là điều mà các bạn trẻ làm rất là tệ. Tức là mình đã quen với việc là mình giao tiếp như sao thì mình cứ như vậy mình làm, mình không có care, mình không quan tâm là người ta, thứ nhất là người ta có nhận thông tin qua cái kênh đó hay không, thứ hai người ta nhận thông tin qua kênh đó thì người ta gặp những khó khăn gì, và thứ ba là cái kênh đó nó có nên là cái kênh mình gửi những cái thông tin mình đang gửi hay không. Thì nếu mình biết quan sát, mình sẽ thấy là, và mình sẽ hiểu là sếp của mình thích cái cách giao tiếp làm việc như thế nào. Có người thì hiệu quả nhất là làm việc khi gặp trực tiếp, face to face. Có người thì qua tin nhắn, có người thì qua email, qua những cái nền tảng messaging, gửi tin nhắn. Mình phải biết sếp mình thích và sử dụng cái cách giao tiếp nào nó hiệu quả nhất và nó tiện lợi nhất cho sếp. Thì mình chọn cái cách giao tiếp đó để mình giao tiếp với sếp. Thứ nhất là mình phải hiểu và chọn đúng cái kênh mà sếp thích giao tiếp nhất để mình giao tiếp. Thì như vậy mọi việc nó sẽ hiệu quả hơn. Ví dụ như là mình vì di chuyển rất là nhiều cho nên Phi Vân làm việc rất nhiều qua điện thoại. Và vì vậy không thích là phải bấm link download file phức tạp. Chỉ cần nhận một cái file có độ phân giải nhỏ qua Messenger đủ xem để duyệt được chẳng hạn. Như vậy các bạn, nhưng mà rất nhiều người không hiểu vẫn gửi những cái file có cái dung lượng rất lớn, vẫn nhận link download file cả chục megabyte. Thì làm sao mình trên điện thoại mà mình có thể thao tác những cái thứ như vậy được? Nghĩa là khi mình gửi như vậy mình không có hiểu được là cái người nhận của mình người ta gặp khó khăn gì, cái người nhận của mình người ta có thích nhận như vậy hay không, và người ta có khả năng đọc được, access được, tiếp cận được cái mình gửi hay không. Cái điều này nó chứng tỏ một con người có trí thông minh cảm xúc hay không. Tức là mình có quan tâm đến cái người đối diện và mình quan tâm đến việc cảm xúc của họ khi mà họ tiếp nhận một cái tin nhắn hay là một cái email của mình, hay là một cái giao tiếp của mình. Thì người ta sẽ gặp khó khăn gì, người ta sẽ có cảm xúc gì, người ta có làm việc được hiệu quả với cái thông tin giao tiếp đó hay không. Cuối cùng thì cái thứ tư là mình nên xây dựng để mình trở thành người được sếp tín nhiệm. Khi bạn luôn là người chủ động, xung phong, chìa tay ra giúp đỡ mà không cần sếp hỏi, thì sau một thời gian bạn trở thành người được tín nhiệm, người trợ thủ đắc lực mà sếp sẽ nhờ đến mỗi khi cần. Người đi làm mà được tín nhiệm thì cái khả năng managing up, tức là khả năng quản trị sếp của mình, là người có cái khả năng đó rất là tốt. Và vì vậy mà là người đi làm thành công. Khi mình trở thành người được tín nhiệm thì đương nhiên mình sẽ được quản trị những cái dự án quan trọng hơn, những cái công việc quan trọng hơn. Và khi mà người ta nghĩ đến việc là performance review, người ta xem lại kết quả thành tích của mình trong công việc để mà cất nhắc, để mà thăng tiến, thì đương nhiên mình sẽ là người được sếp nghĩ đến đầu tiên. Càng chủ động mình càng đắc lực, mình càng xung phong, mình càng dấn thân thì mình sẽ càng có nhiều cơ hội mở ra ở phía trước của mình hơn. Rất nhiều bạn trẻ đi làm hiện nay có 0%, 0% kỹ năng managing up, kỹ năng quản trị sếp. Có thể là vì các bạn không biết, có thể vì không quan tâm, cũng có thể vì các bạn không muốn. Có điều là mình không đi làm thì thôi các bạn, mình đã đi làm thì mình nên bỏ chút tâm của mình vào trong đó. Làm gì cũng vậy, chỉ cần mình bỏ tâm vào, mình sẽ nghĩ ra một vạn cách để trở nên xuất sắc. Và người có trí thông minh cảm xúc, người ta thăng tiến rất nhanh là nhờ như vậy. Vì người ta bỏ tâm vô, người ta quan tâm, người ta biết những cái vấn đề cần giải quyết và người ta xung phong, người ta dấn thân, người ta giải quyết, người ta chủ động, chứ người ta không chờ ai nói hết. Và người ta trở thành những con người được rất là tín nhiệm trong tổ chức. Họ biết cách quản trị quan hệ quan trọng trong sự nghiệp của mình. Và đặc biệt là họ biết quản trị rất là tốt cái quan hệ của mình với sếp. Thì như vậy Phi Vân rất mong là qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, thì dù bạn là người đi làm ở cái vị thế như thế nào, vị trí như thế nào, trong tổ chức như thế nào, thì nếu như thực sự bạn muốn tiến thân trong cái hành trình sự nghiệp của mình, thì bạn cũng cần phải rèn luyện rất tốt cái kỹ năng quản trị sếp mà Phi Vân vừa mới chia sẻ. Và bốn cái gạch đầu dòng mà Phi Vân gạch ra cho các bạn để mà rèn luyện, để có cái kỹ năng này, Phi Vân nhắc lại một lần nữa, Phi Vân mong là các bạn sẽ ghi nó xuống và phản tư về nó, cũng như là đánh giá xem mình có không có những cái khả năng nào, và mình nên rèn luyện thêm những cái khả năng nào, hoặc mình nên lưu ý nhiều hơn những cái việc gì. Bốn cái khả năng đó Phi Vân nhắc lại. Một là báo cáo sếp các ưu tiên công việc của mình và xin phản hồi. Thứ hai là đoán trước được nhu cầu của sếp. Thứ ba là giao tiếp theo cách của sếp. Và thứ tư là trở thành người được sếp tín nhiệm. Phi Vân rất mong là các bạn sẽ luôn luôn thăng tiến trong cái hành trình sự nghiệp của mình bằng chính cái trí thông minh cảm xúc của mình. Đây là một cái tài sản và cũng là một món quà mà mình đã là người thì mình tự nhiên mình sẽ có nó nếu mình biết trân trọng và biết rèn luyện nó. Chúc các bạn rất là thành công.